là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2017. Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt trong vụ sát hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, bị xét xử tại tòa án ở Malaysia, nhưng cô nói cô vô tội. Luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương đã cho VOA Việt ngữ biết về diễn tiến tại tòa. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
EU ép Việt Nam cải thiện nhân quyền trước khi phê duyệt FTA. Ông Trump chọn ông Dan Coats làm lãnh đạo tình báo quốc gia. Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết Liên Hợp Quốc trừng phạt Syria. Lại xảy ra đánh bom tự sát của Taliban ở Kabul.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tổng thống Donald Trump kêu gọi nước Mỹ đang bị chia rẽ vực dậy lại tinh thần Mỹ. Trong bài phát biểu trước hai viện quốc hội tối thứ Ba, ông Trump đặt ra một nghị trình đầy tham vọng với các mục tiêu phục hưng nền kinh tế, siết chặt an ninh biên giới, tăng chi tiêu cho quân đội và thay đổi lớn về chăm sóc sức khỏe. Đó là một nghị trình với một loạt ưu tiên chính trị đầy khó khăn mà chắc chắn sẽ gặp phải nhiều tranh luận quyết liệt trong những tháng tới.
Mr. Speaker! The President of the United States.
Tổng thống Donald Trump được các đảng viên Cộng hòa nhiệt liệt ủng hộ và các đảng viên Dân chủ đón nhận khi ông phác họa các chính sách ưu tiên của ông, trong đó có hứa hẹn khi vận động tranh cử là bảo vệ an ninh biên giới của Hoa Kỳ.
We want all Americans to succeed, but that can't happen in an environment of lawless.
Chúng tôi muốn mọi người dân Mỹ thành công, nhưng điều đó không thể đạt được trong một môi trường hỗn loạn vô pháp luật. Chúng ta phải khôi phục lại sự toàn vẹn và luật pháp ở biên giới của chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ sớm khởi công xây dựng một bức tường vĩ đại dọc biên giới phía nam của chúng ta.
Tổng thống Trump nói nghị trình của ông là hiệu lệnh mở đầu một chương mới của sự vĩ đại của Hoa Kỳ, trong đó sẽ bao gồm cải tổ thuế khóa, các thỏa thuận thương mại có lợi hơn cho người lao động Mỹ, bãi bỏ và thay thế luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama, thường được gọi là Obamacare.
Obamacare is collapsing. And we must act decisively to protect.
Obamacare đã thất bại và chúng ta phải quyết tâm hành động để bảo vệ tất cả người dân Mỹ.
Ông Trump hứa sẽ bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ trước mối đe dọa khủng bố, nhưng ông cũng đề ra điều ông gọi là giao kết có ý nghĩa mạnh mẽ và trực tiếp với thế giới.
America is willing to find new friends and to forge new partnerships where shared.
Hoa Kỳ sẵn sàng mở rộng quan hệ hữu nghị, mở các quan hệ đối tác mới với những nơi cùng chia sẻ những lợi ích chính đáng. Chúng tôi muốn hòa hợp và ổn định, không muốn chiến tranh và xung đột.
Tổng thống Trump cũng tri ân chiến sĩ Ryan Owens, biệt kích hải quân hy sinh trong cuộc đột kích vào một căn cứ của Al-Qaeda ở Yemen hồi tháng 1.
Ryan died as he lived, a warrior and a hero, battling against terrorism.
Ryan đã hy sinh mạng sống của mình. Anh là một chiến binh, một anh hùng, đã chiến đấu chống khủng bố để bảo vệ an toàn cho chúng ta.
Tổng thống Trump lặp lại lời kêu gọi đất nước đoàn kết sau cuộc bầu cử gây nhiều chia rẽ và kêu gọi người dân Mỹ suy nghĩ trọng đại hơn.
The time for small thinking is over. The time for trivial fights is behind us.
Đã đến lúc bỏ qua những vấn đề nhỏ nhen, đã đến lúc bỏ lại những bất đồng tầm thường sau lưng chúng ta. Chúng ta cần phải can đảm chia sẻ những mơ ước dân tràn trong lòng chúng ta, sự can đảm bày tỏ hy vọng mang lại tinh thần phấn khởi cho chúng ta, và sự vững tin sẽ biến những hy vọng và ước mơ đó thành hành động.
Trong phát biểu đáp từ bên Đảng Dân Chủ, cựu thống đốc Steve Beshear của bang Kentucky chỉ trích chính sách của ông Trump bỏ luật Obamacare và thắt chặt di dân.
The president can and should enforce our immigration laws.
Tổng thống có thể và nên thực thi luật di trú của chúng ta, nhưng chúng ta luôn có thể bảo vệ nước Mỹ mà không cần bỏ các nguyên tắc và nghĩa vụ đạo đức của chúng ta để giúp cho những người phải trốn chạy chiến tranh và khủng bố. Chúng ta không cần phải ly tán các gia đình và chúng ta cũng không cần phải đưa các quân nhân nam nữ của chúng ta vào chỗ nguy hiểm, không cần thiết ở các chiến trường nước ngoài.
Và bây giờ công việc đầy khó khăn sẽ bắt đầu khi ông Trump và các đại biểu quốc hội bắt đầu nhiệm vụ tìm cách thực hiện nghị trình đầy tham vọng của tân tổng thống. Trong bài phát biểu đầu tiên trước Lưỡng viện Quốc hội tối hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump nêu các chi tiết về chính sách đoàn kết quốc gia vốn bị chia rẽ sau cuộc bầu cử Tổng thống. Phóng viên đài VOA cùng theo dõi bài phát biểu trên truyền hình với người dân địa phương ở nhiều nơi và ghi nhận những suy nghĩ của họ về bài phát biểu của Tổng thống. Theo ghi nhận của Arash Arabasadi, đó là một đêm đánh bowling tại Holmes, tiểu bang Pennsylvania, chỉ cách thành phố Philadelphia, cựu thủ đô của Hoa Kỳ, 30 phút lái xe, nơi ấy trận bowling bắt đầu. Và cũng chính lúc ấy, Tổng thống Trump bắt đầu bài phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội và người dân Mỹ. Tổng thống Trump nói:
All the nations of the world, friend or foe, will find that America is strong.
Tất cả các quốc gia trên thế giới, dù là bạn hay thù, đều biết rằng nước Mỹ là rất mạnh và nước Mỹ tự hào rằng nước Mỹ là một nước tự do.
Nhưng cũng giống như các quan chức dân cử, nhân dân Mỹ bị chia rẽ theo như bài phát biểu của Tổng thống. Ông Brian Gallagher, một người ủng hộ ông Trump, nói:
Để mang tiền và công ăn việc làm trở lại, rốt ruột ai cũng nói về nền kinh tế và người lao động Mỹ. Nói như vậy có gì sai đâu.
Ông Pete Howard, một người ủng hộ cho bà Clinton, cho biết:
How's he going to build up the infrastructure when he's cutting taxes? In order to build up the infrastructure, you need to raise taxes.
Làm thế nào mà ông ấy xây dựng cơ sở hạ tầng khi ông cắt giảm thuế? Để xây dựng cơ sở hạ tầng, bạn cần phải tăng thuế vào người giàu. Đó là cách bạn xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước.
Thậm chí tại thành phố bờ Tây Las Vegas, bang Nevada, nơi đang diễn ra buổi tiệc kết hợp xem tường thuật bài phát biểu do nhóm người Mỹ gốc Hoa ủng hộ ông Trump tài trợ, họ vẫn chưa có lời đáp về viễn cảnh mà Tổng thống vạch ra cho đất nước. Ông Chris Villasano, một người ủng hộ ông Trump, cho biết:
So far, all the talk is real good. Nothing's been done yet. I mean, it's all on the table. But
cho đến nay, tất cả các bài phát biểu là rất hay. Chưa có gì được thực hiện. Tất cả đều còn trên bàn. Nhưng có lẽ không nên nói nữa. Hãy chờ đấy. Chúng ta hãy thay đổi một tí. Tôi muốn thấy một điều gì đó được thực hiện. Chúng ta hãy xem những gì sẽ xảy ra.
Ở Texas, ông Jeff Olson, một nhà giáo và là cựu chiến binh, nói rằng ông thích nghe những gì ông Trump nói.
I would have felt a lot better hearing this speech 5 weeks ago. We're all Americans. We all want to see what's best for America.
So với cách đây 5 tuần, tôi thấy bài phát biểu này tốt hơn rất nhiều. Chúng ta tất cả là người Mỹ. Chúng ta đều muốn những gì tốt đẹp cho nước Mỹ. Nhưng tôi nghĩ rằng có một giai điệu thống thiết kêu gọi tình đoàn kết qua những gì ông ấy nói tối nay.
Anh John ở Iowa nói rằng anh không phải là một người ủng hộ ông Trump, nhưng anh hy vọng những điều tốt nhất sẽ đến.
Tôi không phải là người theo đảng Cộng Hòa. Tôi không phải là một fan hâm mộ của ông Trump. Nhưng bạn nên cho ông ấy một cơ hội. Ông đã thắng cử và chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ ông ấy và hy vọng ông ấy làm một công việc tuyệt vời.
Nhưng tại Washington, những người biểu tình tụ tập dưới mưa để phản đối Tổng thống, những người như Sharon Cohen, một người bị ung thư, có thể nói sống được là nhờ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng của cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng bây giờ ông Trump lại phá hủy đạo luật này. Ông Sharon Cohen là một nhà môi trường học. Ông cho biết:
I give him an A+ on being an entertainment in chief and on being president chaos.
Tôi cho ông ấy một điểm A cộng cho biệt danh Tổng tư lệnh giải trí và Tổng thống của sự hỗn loạn. Tôi cho ông ấy một điểm F về hiệu suất làm việc và khả năng lãnh đạo và đoàn kết quốc gia.
Vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ cũng đã nhậm chức hơn một tháng. Ông có cả bạn và thù khi cố gắng để thúc đẩy thực hiện những điều đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Việc ông thực hiện được đến mức nào còn phụ thuộc vào các nhà lập pháp trong căn phòng quốc hội này và các cử tri trên khắp đất nước, những người đã bầu các dân biểu vào quốc hội. Các nhà lãnh đạo thế giới đang ngẫm nghĩ về bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Lưỡng viện Quốc hội tối hôm thứ Ba. Tổng thống Mỹ đã nói về cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO và kế hoạch của ông nhằm tiến hành một hệ thống thương mại toàn cầu mới. Henry Ridgewell ghi nhận từ London về phản ứng của thế giới trước bài diễn văn này. Bài diễn văn của Tổng thống Trump có thể nhắm trực tiếp tới những người nghe ở Mỹ, trong đó Tổng thống đã nhắc đi nhắc lại rằng cam kết đặt nước Mỹ là ưu tiên hàng đầu, nhưng cả thế giới đã theo dõi bài phát biểu này.
It is American leadership based on vital security interests that we share with our allies.
Sự lãnh đạo của Mỹ được dựa trên những lợi ích an ninh cốt lõi mà chúng ta chia sẻ với các đồng minh trên toàn thế giới. Chúng ta ủng hộ mạnh mẽ NATO, một liên minh được phát triển thông qua sự liên kết của hai cuộc chiến tranh thế giới đã đẩy lùi chủ nghĩa phát xít và một cuộc chiến tranh lạnh đã đánh bại chủ nghĩa cộng sản. Nhưng các đối tác của chúng ta cần phải đáp ứng được những nghĩa vụ về tài chính.
Dòng điệu hòa dịu hơn của Tổng thống Trump đã được mọi người đón nhận, theo Giám đốc về Chính sách Quốc tế Ian Bond của Trung tâm Cải cách châu Âu có trụ sở tại London. Ông nói với VOA qua Skype.
Ông Trump không nhắc lại một gợi ý đã rất cũ và ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO. Nhưng trong đó, ông ấy vẫn nói về các thành viên của NATO phải chi trả phần đóng góp của họ khi Mỹ có vai trò như một dịch vụ bảo vệ cho họ.
Tổng thống Trump đã cam kết một trong những sự tăng cường lớn nhất cho chi tiêu quốc phòng trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu chính sách quốc tế Ian Bond nhận xét về điều này.
Even many Republicans, I think, are telling him that it's a mistake to gut.
Tôi nghĩ rằng thậm chí nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa đã nói với ông Trump rằng đó là một sai lầm khi rút lại những hỗ trợ phát triển của Mỹ ở nước ngoài và cho Bộ Ngoại giao chỉ để cung cấp tài chính cho sự tăng cường mạnh mẽ trong chi tiêu quân sự.
Một sự giảm thiểu can hệ của Mỹ ở bên ngoài được cho rằng sẽ tạo ra một cơ hội cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tức là Trung Quốc. Theo ông David Kelly, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh.
Once again, Trump has left large spaces open for China.
Một lần nữa, ông Trump đã mở ngỏ những khoảng trống lớn cho Trung Quốc để khai thác những mối quan hệ ngoại giao.
Bắc Kinh được Tổng thống Trump nêu tên khi ông nhắc đi nhắc lại những cáo buộc rằng hệ thống thương mại toàn cầu hiện nay không có lợi cho Mỹ.
We've lost 60,000 factories since China joined the World Trade Organization.
Chúng ta đã mất 60,000 nhà máy kể từ khi Trung Quốc tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001.
Ông Trump không trực tiếp nhắc tới lệnh cấm du hành đối với các công dân từ 7 nước có phần lớn dân là đạo Hồi. Lệnh này đã bị tòa tối cao bác bỏ. Ngoài sự hứa hẹn sẽ tiêu diệt nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Trump đã không nhắc gì tới châu Phi, một khu vực đang hướng đến sự can dự của chính quyền ông Trump trong tương lai, theo nhà phân tích Stephen Gross của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nam Phi.
We haven't really seen very much at all out of this administration in this first month.
Chúng ta chưa thấy nhiều từ chính quyền này trong tháng đầu tiên về các chính sách của ông Trump đối với châu Phi sẽ như thế nào. Chúng ta không có một trợ lý bộ trưởng ngoại giao. Chúng ta có nhiều chức đại sứ đang bỏ trống và Nam Phi là một trong số đó.
Dòng điệu có chừng mực hơn trong bài phát biểu của Tổng thống Trump nói chung đã được hoan nghênh, nhưng các nhà phân tích nói nhiều nhà lãnh đạo thế giới muốn thấy nhiều chi tiết cụ thể hơn về chính sách trong lời hứa của Tổng thống Trump về một chương mới cho sự vĩ đại của nước Mỹ.
Ông Dan Coats, người được Tổng thống Donald Trump chọn làm lãnh đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, nói Nga là mối đe dọa hàng đầu. Phát biểu với các nhà lập pháp hôm thứ Ba, ông nói có một thực tế được thừa nhận là Moscow đã cố gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2016. Ông Coates nói, Nga có lịch sử lâu năm về tuyên truyền khi cố gây ảnh hưởng đến các quốc gia và các nền văn hóa khác, cũng như trong các cuộc bầu cử, v.v. Việc đó đang diễn ra ở châu Âu hiện nay, dường như họ đã đẩy mạnh việc làm đó. Và họ đang sử dụng không gian mạng cũng như đang sử dụng các phương pháp tinh vi mà họ đã không có trước đây. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng có một vấn đề rất quan trọng là chúng ta cần hiểu đầy đủ về những gì đã xảy ra, chúng đã xảy ra như thế nào và có một báo cáo đầy đủ về điều đó. Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, cựu Thượng nghị sĩ Indiana Dan Coats cam kết ủng hộ một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vai trò của Điện Kremlin trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Lập trường của ông Coates dường như mâu thuẫn với Tổng thống Trump, là người ban đầu đã bác bỏ những phát hiện của cộng đồng tình báo cả trong chiến dịch tranh cử lẫn sau bầu cử. Trong lời phát biểu mở đầu xác định các mối đe dọa cấp bách khác đối với Hoa Kỳ, ông Coates cũng đề cập đến khủng bố Hồi giáo cực đoan. Dường như rõ ràng nhắc đến nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, ông nói chúng đang lan truyền thông điệp gây sợ hãi và thù ghét qua không gian mạng và đang vận động đến các địa điểm ở ngoài quốc gia tự xưng của chúng. Ông Coates cũng nêu quan ngại về Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Đoàn Thị Hương nói tôi vô tội tại tòa. Nữ nghi can người Việt bị giải ra tòa và chính thức bị truy tố tội giết hại anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un ở Malaysia hôm 1 tháng 3. Những hình ảnh chụp do các hãng thông tấn đăng tải cho thấy cô Đoàn Thị Hương bị còng tay và được cho mặc áo chống đạn với sự bảo vệ của lực lượng an ninh vũ trang hùng hậu. Theo cáo trạng, nữ công dân Việt Nam và bị cáo người Indonesia Siti Aisyah cùng 4 người đàn ông chưa rõ danh tính hiện vẫn bỏ trốn, đã có mặt ở ga đi của sân bay quốc tế Kuala Lumpur với mục đích giết công dân Bắc Hàn. Một người đàn ông Bắc Hàn mà cảnh sát Malaysia nói tên là Ri Yong Chol vẫn bị cảnh sát giam giữ và chưa bị truy tố. Cảnh sát hiện truy nã 7 người Bắc Hàn khác, trong đó có một nhân viên đại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur. Trả lời VOA Việt ngữ ngay sau phiên tòa, ông Selvam Sanmugam, luật sư bào chữa cho nữ nghi can người Việt, cho biết. Ông Samugam cho biết rằng sau khi nghe cáo trạng, cô ấy nói rằng tôi hiểu cáo trạng, nhưng cô ấy nói tôi vô tội. Cô ấy bác bỏ cáo trạng. Ngoài ra, theo vị luật sư này, cô Hương không nói thêm gì và tỏ ra bình tĩnh. Theo luật sư người Malaysia, tòa cũng ra lệnh gia hạn giam giữ cô Hương cho tới ngày ra tòa tiếp theo vào ngày 13 tháng 4. Ông Samugam cho biết ông được Hội luật sư Việt Nam mời tham gia bào chữa cho cô Hương và ngày mai sẽ có một nhóm luật sư người Việt sang Kuala Lumpur để cùng ông xử lý vụ việc. Còn trong lần cô Hương xuất hiện đầu tiên tại tòa, chỉ mình ông tham gia. Ông Samugam cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng có đám đông lớn hàng trăm phóng viên từ khắp nơi đổ về đưa tin về phiên tòa. Nếu bị kết án, cô Hương và nữ nghi can người Indonesia có thể bị treo cổ. Một cựu Thứ trưởng Công an Việt Nam không muốn nêu danh tính, nói với VOA Việt ngữ hôm 28 tháng 2 rằng Hà Nội không thể can thiệp để giảm án cho nghi phạm, nhưng Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sẽ phối hợp với bên Malaysia để trao đổi bảo vệ quyền công dân Việt Nam theo luật quốc tế. Còn họ xử thì căn cứ vào pháp luật của họ để xử, cựu quan chức này nói. Nữ nghi phạm quê Nam Định ra tòa ít ngày sau khi cô được gặp đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam và nói rằng cô bị lợi dụng. Cô cũng kể rằng cô tưởng mình tham gia đóng video clip hài trong vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2. Ít ngày sau khi cô Hương bị bắt vì bị nghi dính líu tới vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, báo chí Malaysia dẫn lời các nguồn tin viết rằng nữ nghi can người Việt và nữ nghi can Indonesia khai rằng họ tưởng tham gia một trò chơi khăm vô hại trên truyền hình. Trong khi đó, cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia tuần trước nói rằng hai nữ nghi can đã được trả tiền và được huấn luyện thực hiện vụ ám sát. Hôm 24 tháng 2, Malaysia thông báo kết quả điều tra ban đầu cho thấy người anh em của lãnh tụ Bắc Hàn bị giết bởi chất độc thần kinh VX, một hóa chất cực độc bị Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cô Aisha bị bắt hôm 16 tháng 2, một ngày sau cô Đoàn Thị Hương. Cảnh sát cho biết rằng nữ công dân Indonesia đã bị nôn trong khi bị giam giữ vì phơi nhiễm chất VX. Tổng thống Trump lãnh đạo thế giới hướng về Biển Đông. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ một lần nữa sẵn sàng lãnh đạo thế giới và đề xuất gia tăng ngân sách quốc phòng thêm hàng chục tỷ đô la, mà tin cho hay một phần trong số đó để tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở các thủy lộ quốc tế trọng yếu, trong đó có Biển Đông. Trong bài phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ tối 28 tháng 2, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông Trump cho biết ông muốn truyền đi thông điệp đoàn kết và sức mạnh, và đó là một thông điệp phát đi từ sâu trong trái tim của ông. Ông nói tiếp trong sự tán thưởng của các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa.
A new chapter. Of American greatness is now beginning.
Ông Trump nói rằng một chương mới về sự vĩ đại của nước Mỹ giờ đang bắt đầu, một sự tự hào dân tộc mới đang lan khắp đất nước chúng ta. Đồng minh của chúng ta thấy rằng nước Mỹ một lần nữa đã sẵn sàng lãnh đạo. Tất cả các nước trên thế giới, bạn lẫn thù, sẽ thấy rằng Hoa Kỳ vững mạnh, Hoa Kỳ tự hào và Hoa Kỳ tự do. Trong bài phát biểu về nhiều vấn đề sát sườn của nước Mỹ như công an việc làm, an ninh và chống khủng bố, ông Donald Trump còn nói tới việc đề xuất ra Quốc hội một ngân sách nhằm tái xây dựng quân đội và coi đó là một trong những sự gia tăng chi tiêu quân sự quốc gia lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chính quyền của ông Trump đề xuất tăng ngân sách dành cho Lầu Năm Góc lên hơn 600 tỷ đô la trong năm 2018, tức là tăng 10%. Hãng tin Reuters hôm 28 tháng 2 dẫn lời một quan chức Mỹ dành về dự thảo gia tăng quốc phòng đưa tin thêm rằng tiền sẽ được dành cho việc đóng tàu, tậu máy bay và để thể hiện sức mạnh tại các vùng lãnh hải quốc tế chiến lược, trong đó có Biển Đông. Về thông tin này, tiến sĩ Tạ Văn Tài, một nhà nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới vùng biển tranh chấp này, cho biết rằng ông hoan nghênh các tuyên bố mạnh của ông Trump.
Điều này là khá hơn. Trước đây, mấy năm của ông Obama thì chỉ tuyên bố, nhưng mà vẫn còn đi rón rén. Nói chung là cái chính quyền của Trump, chắc họ sẽ mạnh với Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng mà mạnh đến đâu thì tôi không có thể tiên liệu được, bởi vì ông Trump cũng khá khó tiên liệu.
Ông Tài cho rằng nếu Mỹ mạnh mẽ ở Biển Đông, Việt Nam sẽ hưởng lợi. Hôm 18 tháng 2, lần đầu tiên dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump, Hải quân Mỹ đã triển khai hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cùng đội tàu chiến của Hải quân Mỹ trở lại bắt đầu tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Việt Biển BPSOS ở Mỹ, nói với VOA Việt ngữ rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt mong Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng hơn, ổn định hơn tại vùng Biển Đông.
Mọi người đều, tôi nghĩ là khá phấn khởi khi mà thấy Hoa Kỳ có vẻ như là có một cái thái độ quyết liệt hơn, cứng rắn hơn và cũng đã bắt đầu triển khai lực lượng của mình vào Biển Đông, khác hơn với lại thời của Tổng thống Obama. Tuy nhiên chúng ta còn phải chờ xem đây có phải chăng là một cái chiến lược dài lâu hay đây lại là một cái thái độ mà hơi vội vã và sau đó lại thay đổi.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm 28 tháng 2 nói rằng việc liên hệ giữa sự gia tăng quân sự của Mỹ đối với tình hình Biển Đông chỉ là một sự phỏng đoán. Trong khi đó, cùng ngày, tờ báo có tư tưởng dân tộc Hoàn Cầu Thời báo kêu gọi Bắc Kinh gia tăng chi tiêu quân sự thêm ít nhất 10% nữa để đối phó với sự bất ổn do Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra. Trong phần kết bài phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội, Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ sẵn lòng tìm kiếm những người bạn mới và củng cố quan hệ đối tác mới với các quyền lợi chung. Chúng ta muốn hòa thuận và ổn định, chứ không phải chiến tranh và xung đột. Nước Mỹ ngày nay là bạn với những nước từng là kẻ thù, ông Trump nói. Trung Quốc cấm đánh cá ở Biển Đông, Việt Nam phản đối. Hà Nội chỉ trích Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa sau khi Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở vùng biển tranh chấp. Trả lời câu hỏi về việc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra thông báo chính thức điều chỉnh và áp dụng quy chế mới về nghỉ đánh bắt cá trên biển, phạm vi áp dụng bao gồm một số vùng biển của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 28 tháng 2 nói Hà Nội kiên quyết phản đối. Ông Bình nói thêm, xin trích, quyết định đơn phương này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế, khiến tình hình Biển Đông tiếp tục trở nên phức tạp và căng thẳng. Theo hãng tin AP, Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá hôm 27 tháng 2 ở khu vực lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa, hiện do Trung Quốc kiểm soát nhưng Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Lệnh này được áp dụng từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến 12 giờ ngày 16 tháng 8. Những năm trước, Hà Nội cũng đã nhiều lần phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh đánh bắt cá trên vùng Biển Đông.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Việt Nam đang chịu sức ép từ các nhà lập pháp châu Âu về cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi thỏa thuận thương mại tự do với EU được phê chuẩn. Chính phủ Cộng sản rất coi trọng thỏa thuận này sau khi hỏng một thỏa thuận lớn do Mỹ đứng đầu. Các thành viên Nghị viện châu Âu hồi cuối tháng 2 bày tỏ quan ngại về Việt Nam khi tiểu ban nhân quyền của họ đến thăm quốc gia Đông Nam Á. Tiểu ban khuyến nghị cần có thêm thảo luận ở Việt Nam về quyền chính trị cũng như tự do ngôn luận và tôn giáo. Vị chủ tịch tiểu ban nói ở Hà Nội rằng nếu không đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt của châu Âu về nhân quyền, việc phê chuẩn hiệp định thương mại sẽ khó khăn. Chính phủ Việt Nam chưa hồi đáp trực tiếp về phát biểu này. Hiệp định được ký kết hồi tháng 12 năm 2015 và dự kiến có hiệu lực vào năm tới, nhưng hiệp định sẽ phải đi qua Nghị viện châu Âu cũng như các cơ quan lập pháp của các nước thành viên. Khi các nhà lập pháp tại Bỉ xem xét hiệp định hồi tháng Giêng, một số người đã đặt câu hỏi về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam. Ông Frederick Burke, cộng sự của công ty luật đa quốc gia Baker & McKenzie tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét:
They have this very daunting prospect of having to go through 27 national assemblies to get the thing ratified. So that's a challenge to get through all those ratifications.
Họ có một việc rất khó khăn trước mắt là phải đi qua 27 quốc hội mới biết có được phê chuẩn gì hay không. Để được tất cả những nơi đó phê duyệt là cả một thử thách. Liên hiệp châu Âu muốn có thỏa thuận thương mại với Việt Nam để các công ty của họ có thể tiếp cận tốt hơn với thị trường tiêu dùng ngày càng giàu có với khoảng 93 triệu dân. Hiệp định này cũng nhắm đến một mục tiêu là cuối cùng sẽ có một thỏa thuận thương mại tự do giữa EU với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên, trong đó có Việt Nam. Việt Nam muốn có thỏa thuận này với tư cách là một quốc gia dựa vào xuất khẩu đang phát triển và mong muốn đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, vốn là một đối thủ chính trị lâu đời. Việt Nam từng là một thành viên trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Về lý thuyết, hiệp định sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu ở Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trên thực tế, hiệp định đã chết sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra hồi tháng Giêng. Thương mại EU-Việt Nam đạt khoảng 40,1 tỷ đô la mỗi năm. Việt Nam đánh giá Liên hiệp châu Âu, một thị trường có khoảng 500 triệu dân, là đối tác thương mại lớn thứ ba của mình sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc phân tích tư vấn và đầu tư khách hàng tại Ủy ban chứng khoán SSI tại Hà Nội, cho biết:
If it ratifies soon, it's much better. The sooner the better for Vietnam. It should not.
Nếu hiệp định được phê chuẩn sớm, điều đó sẽ tốt hơn nhiều và càng sớm càng tốt với Việt Nam. Chắc sẽ không có vấn đề gì vì hiệp định đã được ký kết. Tôi nghĩ rằng mọi người kỳ vọng vào TPP nhiều nhất, nhưng vì TPP đã không được hiện thực hóa, FTA này sẽ có ích. Đối với các ngành như dệt may, chúng tôi xuất khẩu sang châu Âu rất nhiều. Thỏa thuận này sẽ cắt giảm hầu hết các loại thuế nhập khẩu trong vòng 7 năm và mở cửa của Việt Nam cho các dịch vụ của châu Âu như y tế, đóng gói và tổ chức triển lãm. Gần một năm trước chuyến thăm Việt Nam của Tiểu ban Nghị viện châu Âu, tổ chức Pháp có tên là Phong trào Thế giới vì Nhân quyền đã cáo buộc Liên hiệp châu Âu không tiến hành nghiên cứu về tác động đối với nhân quyền. Trưởng đoàn đàm phán châu Âu Mauro Metriccione cho biết, trong một tuyên bố hồi năm ngoái là FTA giữa EU và Việt Nam bao gồm các cam kết mạnh mẽ về bảo vệ các quyền cơ bản của con người tại nơi làm việc, nhân quyền của họ trên bình diện rộng hơn và môi trường. Nhưng ông Burke nói những từ ngữ trong hiệp định của châu Âu không quyết liệt bằng nội dung tương ứng trong TPP. TPP đòi hỏi về những thay đổi trong luật lao động Việt Nam theo hướng có lợi cho công đoàn nhằm chấm dứt bóc lột lao động và buộc ngành công nghiệp nặng trả tiền bồi thường nếu việc kiểm soát ô nhiễm kém cỏi gây ra tác động đến thương mại, kèm theo là những kẻ vi phạm phải đối mặt với mức thuế bổ sung. Ông nói, FTA-EU đã không được soạn thảo rõ ràng như TPP. Bản thân từ ngữ không có tính ép buộc thực thi như TPP. Nó dựa nhiều hơn vào thiện chí và những người mong muốn thực hiện các việc. Tổ chức Human Rights Watch của Mỹ nói chính quyền Việt Nam sách nhiễu và bỏ tù các blogger cũng như các nhà hoạt động chính trị. Họ nói công nhân không thể thành lập nghiệp đoàn riêng của họ trong khi nông dân bị mất đất cho các dự án phát triển. Về mặt chính thức, Việt Nam là nước vô thần, theo nhóm đấu tranh nhân quyền Mỹ Open Doors. Trong khoảng 8 triệu Kitô hữu ở Việt Nam, đôi khi có một số người bị bắt do nói lên đức tin của họ, bởi vì chính phủ coi tôn giáo của họ là có liên hệ mật thiết với các thế lực ngoại bang. Ông Carl Thayer, một học giả về Việt Nam và giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South Wales ở Úc, nói để làm hài lòng các nhà lập pháp châu Âu, Việt Nam có thể sẽ thông qua một số luật hoặc thả một vài tù nhân lương tâm mà không thực hiện những thay đổi cơ bản. Ông lưu ý rằng Hà Nội đã thay đổi những gì họ được yêu cầu trước khi tham gia TPP. Ông nói các nhà hoạt động nhân quyền vẫn có thể chỉ trích Việt Nam, nhưng các quan chức Mỹ đã hài lòng. Ông nói, câu trả lời thật sự là Việt Nam sẽ cưỡng lại, nhưng thay vì lần nữa giống như họ đã làm với Hoa Kỳ, họ đi đến một loại tạm ước. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Ba đã gặp Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Washington. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng hai nhà ngoại giao đã thảo luận về mối quan hệ kinh tế cùng có lợi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và mối quan tâm của họ đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh chủ chốt của Bình Nhưỡng, nhưng cũng như Hoa Kỳ, Trung Quốc đã bày tỏ phản đối các vụ thử tên lửa lặp đi lặp lại của Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Hai ông Tillerson và Dương cũng đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ có tính xây dựng giữa hai nước, cũng như các cuộc hội đàm cấp cao thường xuyên giữa các quan chức hàng đầu hai nước. Afghanistan đã sử dụng một hội nghị thượng đỉnh khu vực để kêu gọi Pakistan mở lại các cửa khẩu biên giới chính thức giữa hai nước. Islamabad là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác kinh tế gồm 10 nước hôm thứ Tư. Pakistan đã đóng cửa hoàn toàn biên giới giữa hai nước vào 2 tuần trước đây, cáo buộc rằng các phần tử hiếu chiến đã lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố gần đây trên khắp Pakistan từ đất Afghanistan. Đại sứ Afghanistan Zakirwal phát biểu tại hội nghị rằng các cửa khẩu biên giới với Pakistan đến giờ đã bị đóng cửa trong khoảng 2 tuần, gây khó khăn rất lớn cho những người bình thường và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ở cả hai bên. Vị đại sứ Afghanistan đã đưa ra lời kêu gọi với Thủ tướng Pakistan đó là sẽ là một thông điệp đúng đắn nếu ngài chỉ thị mở cửa các tuyến đường thương mại và vận chuyển chính thức giữa hai nước anh em chúng ta, Pakistan và Afghanistan. Kabul đã bác bỏ cáo buộc rằng các chiến binh chống Pakistan đang sử dụng đất Afghanistan để làm bàn đạp tấn công nước láng giềng. Các quan chức Afghanistan nói một nhóm những kẻ đánh bom tự sát Taliban có vũ trang đã tấn công một trụ sở cảnh sát huyện ở phía tây thủ đô Kabul, dẫn đến một cuộc đấu súng ác liệt. Cuộc tấn công có phối hợp của phiến quân đã bắt đầu bằng một vụ đánh bom xe liều chết tại cổng của trụ sở, làm chết nhiều người và hàng chục người bị thương. Một phát ngôn viên của Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ bạo lực. Ông này nói các phần tử của nhóm đã gây thương vong nặng nề cho lực lượng của Afghanistan. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết của Liên Hợp Quốc mà lẽ ra sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Syria để đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà nước này bị cáo buộc đã tiến hành. Dự thảo nghị quyết được Anh, Pháp và Hoa Kỳ hậu thuẫn nhắm đến trừng phạt 21 người Syria, các tổ chức và các công ty bị cáo buộc dính líu đến các cuộc tấn công hóa học vào năm 2014 và 2015. Nghị quyết cũng nhắm đến việc cấm tất cả các nước cung cấp cho chính phủ Syria máy bay trực thăng được sử dụng trong các cuộc tấn công. Bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, nói Nga và Trung Quốc ngày hôm nay đã có một sự lựa chọn quá quắt và không thể bào chữa được. Họ đã từ chối buộc chế độ Bashar al-Assad chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học. Họ đã quay lưng lại với những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không được ai bảo vệ, những người đã chết ngạt trong khi lực lượng của ông Assad thả khí độc xuống đầu họ. Chính phủ Syria đã nhiều lần phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của VOA Việt ngữ gửi về từ thành phố Hồ Chí Minh.
Các bệnh viện ở Sài Gòn là địa chỉ tín nhiệm của rất nhiều bệnh nhân từ các tỉnh tìm về để chẩn đoán và điều trị. Do đó, việc cách đây mấy hôm ông Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tuyên bố Sài Gòn sẽ là nơi đầu tiên của Việt Nam có người đoạt giải Nobel Y học tạo nhiều luồng ý kiến khác nhau. Bà Đỗ Thị Tý, tuổi ngoài 80, nói rằng giờ đây bà cần nhất là người nghèo như bà được chữa bệnh cho tử tế.
Con cháu nó nói về cái giải Nobel gì đó mà tôi không có biết cái giải đó. Tôi già rồi, tôi đi khám bệnh, nhiều bệnh lắm. Bác sĩ mà chữa cho tôi hết là tôi vui mừng lắm rồi. Tôi chẳng biết giải Nobel các ông thầy bệnh là cái gì hết.
Ông Trí, một người bệnh đến từ Trảng Bàng, mong rằng được khám nhanh. Chứ giờ thì chờ đợi lâu quá.
Chờ đợi người già bệnh hoạn mà ngồi chờ thì thấy nó mệt mỏi, mà thấy vậy cái cơ quan những nơi đó giải quyết hành chính nó quá dở, làm sao mà để tôi ngồi đây ngồi chờ cả ngày cả buổi mới về tới nhà là nhiều khi có bị tối nữa. Mong mấy chị đồ coi xem xét lại rồi đưa qua cấp trên để nói lại cho bên ngành nghề của bệnh viện đó giải quyết hành chính cho ổn thỏa cho dân, đừng làm phiền hà dân, bất tiện cho người ở tỉnh xa xôi đi lên. Nó có người ở đâu Đắk Lắk vô tôi cũng phải nằm la liệt chờ bắt số, có khi người ta ở xa ta chờ tới mấy ngày nữa tội nghiệp cho người ta.
Những người bệnh chỉ mong được chữa hết bệnh nên không quản chuyện đường xá, chuyện đời sống ở Sài Gòn giá cả đắt đỏ. Họ đều tìm đến các bệnh viện ở nơi từng là thủ đô tự do của miền Nam để chữa trị. Đêm Sài Gòn, đêm trong bệnh viện chứa đựng biết bao nhiêu nỗi lòng của người bệnh xa quê. Họ mong được trúng thầy, trúng bệnh, chứ chẳng ai quan tâm đến các vị bác sĩ ấy có giải thưởng nào hay không. Bà Ba, người đã nuôi chồng ròng rã suốt 3 tháng trời tại bệnh viện, không giấu được sự bi quan.
Ở bệnh viện 115 khi mà phẫu thuật xong ấy thì anh nằm ở phòng hồi sức lâu quá. Thế nên nó bị hoại tử, khi mà ra ngoài là nó bị hoại tử. Nó ăn sâu quá nên là rất là khó điều trị, nên chúng tôi rất là lo.
Đồng cảm với người bệnh, bác sĩ Đinh Đức Long nói rằng những nhà quản lý như ông Bí Thư nên lo cùng người bệnh về chuyện an sinh hơn là chăm chạy theo những giải thưởng.
Thì tôi chưa nghe bất cứ một lãnh đạo nào hay một chính khách nào trên thế giới đưa ra ý tưởng về phân đấu đạt giải Nobel cả. Thì cái điều này nó làm tôi nhớ lại những năm đầu tiên tôi về làm giáo viên của Học viện Quân y, những năm đầu những năm 80, khi tốt nghiệp không có đi về. Thì một bữa tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại réo lên. Thì giáo sư tiến sĩ Lê Thế Trung, giám đốc Học viện Quân y nói rằng là sắp tới khóa bác sĩ mà thi tốt nghiệp đại học đấy, thì nghị quyết của Đảng ủy Học viện Quân y là tỷ lệ khá giỏi 80%. Thì tôi cũng ngạc nhiên, tại vì tôi học ở phương Tây ý, thì không bao giờ có khoán tỷ lệ khá giỏi học sinh đỗ là bao nhiêu cả, mà ông thầy là đều là những viện sĩ, giáo sư, viện sĩ Viện Hàn Lâm họ chấm. Thì anh nào đỗ cho đỗ, anh nào trượt thì trượt, giỏi thì giỏi. Nên cái tư duy đấy là xuyên suốt, là có lẽ là tư duy chung của lãnh đạo Việt Nam. Tức là một là bệnh thành tích, hai là háo danh và bất chấp mọi cái điều kiện thực tế để có thể đạt được.
Như lời bác sĩ Đinh Đức Long, có lẽ ông Bí thư Đinh La Thăng thử giả trang để vi hành cái màn đêm buông xuống ở các bệnh viện, để hiểu thêm dân tình xứ mình đang khốn khó ra sao khi mang bệnh tật, khi họ phải dắt dìu nhau từ các tỉnh về Sài Gòn để mong được những thầy thuốc giỏi nơi đây chữa hết bệnh. Điều đó xem ra thiết thực hơn nhiều lắm so với mộng Nobel y học của ông Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng. Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh.
words and their stories. Hôm nay, ta tiếp tục nói về từ book. Sách, hay ta thường gọi chung là sách vở, là những vật thông thường, nên ta dễ coi chúng là những thứ đương nhiên và không nhận rõ giá trị. Nhưng từ book lại là một từ rất hữu dụng và rất phổ biến trong nhiều thành ngữ. Ta hãy bắt đầu với book, được dùng như động từ. To book là một thành ngữ lóng. Một số chuyên gia cho rằng nó được sử dụng lần đầu tiên là vào thập niên 1970. Nó có nghĩa là rời đi, thường là một cách vội vã. Vì thế khi ai đó nói "Can't talk now, I got a book," thì có nghĩa là họ phải vội vã để đi đâu đó. Book cũng là một động từ rất hữu dụng cho việc du hành. Chẳng hạn, ta book một chuyến bay, có nghĩa là trả tiền để giữ chỗ trước trên một chuyến bay. Ta cũng có thể book một phòng khách sạn hay một bàn ăn tại nhà hàng. Nhiều từ điển trên mạng nói cách sử dụng động từ book với nghĩa này bắt đầu vào năm 1841. Đương nhiên, thời đó thì mọi người không mua vé giữ chỗ trên máy bay, mà là mua vé giữ chỗ trên xe lửa. Ta cũng có thể book một nhạc công hay một nghệ sĩ trình diễn. Book trong trường hợp này có nghĩa là thuê, mướn người nào, thường là để cho một dự án đặc biệt, nhất thời. Một số chuyên gia nói cách dùng từ book này bắt đầu vào năm 1872. Những người được sử dụng để thuê mướn các nghệ sĩ đó thường được gọi là bookers, nhưng không nên lẫn lộn bookers với bookies. Bookie là người nhận cá cược của những tay đánh bạc. Đây thường là một hoạt động bất hợp pháp. Một hành động bất hợp pháp khác có liên quan đến books, gọi là cooking the books. Nghe như nấu nướng, làm món ăn, nhưng không phải thế. Bookkeepers, ta gọi là kế toán viên, là người làm hồ sơ các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Họ cook the books khi họ thêm thông tin sai lạc. Chẳng hạn, mọi người có thể nói dối về số thu nhập để đóng thuế ít hơn. Họ khai man về số thu nhập của họ. Bạn có thể đoán cảnh sát đôi khi sẽ làm gì với những tay bookies, bất hợp pháp, hay những người bị bắt gặp, cooking the books. Cảnh sát sẽ book họ. Trong trường hợp này, book có nghĩa là chính thức truy tố ai đó về một tội phạm. Book 'em, Daniel là một câu rất phổ biến trong một chương trình truyền hình về cảnh sát được chiếu ở Hoa Kỳ từ năm 1968 đến năm 1980. Các nhà sản xuất truyền hình đã hồi sinh loạt phim Hawaii 5-0. Họ còn dùng khẩu hiệu Book 'em, Daniel như một lời tán thành loạt show nguyên thủy. Và ta có thể kể tiếp một số thành ngữ khác với từ book.
Let's say the booked bookie goes to trial. He hopes for a light punishment, but instead the judge throws the book at him. The judge gives him the most serious punishment possible.
Giả thử tay bookie bị booked kia ra tòa. Anh ta hy vọng sẽ chỉ bị phạt nhẹ, nhưng thay vì thế quan tòa lại throws the book at him, vì quan tòa đã tuyên phạt anh ta mức nặng nhất.
However, the judge must still do things by the book. She must honor the rules of the legal system. People who go by the book follow the rules.
Tuy nhiên, quan tòa vẫn phải làm mọi việc by the book, nghĩa là phải tôn trọng hệ thống pháp lý. Go by the book như vậy có nghĩa là làm theo đúng các luật lệ.
So there are people who are by the book, and then there are people who are open books. If you are an open book, you are easy to know because you share or show your thoughts and emotions easily.
Vậy là có những người by the book, theo đúng luật lệ, lại có những người là open books. Là một open book là người dễ biết bởi vì thường chia sẻ và bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc một cách dễ dàng.
Nhà văn Mỹ Willa Cather, người đoạt giải Pulitzer năm 1923, đã dùng thành ngữ open book trong cuốn tiểu thuyết My Antonia của bà. Bà tả một buổi sáng Giáng sinh, một người láng giềng nghèo đi thăm một gia đình.
We persuaded our guest to stay for supper with us. He needed little urging. As we sat down to the table, it occurred to me that he liked to look at us and that our faces were open books to him. When his deep-seeing eyes rested on me, I felt as if he were looking far ahead into the future for me, down the road I would have to travel.
Chúng tôi cố mời vị khách ở lại ăn tối với chúng tôi. Cần phải dùng lời lẽ khẩn khoản một chút. Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi nhận ra là ông ấy thích nhìn chúng tôi và gương mặt của chúng tôi phơi bày những cảm nghĩ của chúng tôi đối với ông ấy. Khi ông ấy hướng cặp mắt đăm đăm nhìn vào tôi cảm thấy như ông ấy hướng nhìn xa vào tương lai đến tận cuối con đường mà tôi sẽ đi.
Bà Cather là tác giả nhiều cuốn sách. Nhưng không cần phải là tác giả sách thì người ta mới nói là ta đã viết một cuốn sách. Tôi xin giải thích chuyện này. Khi nói ai đó đã viết một cuốn sách, written a book, về một điều gì đó, thì có nghĩa là họ biết rất nhiều về một đề tài. Họ là một chuyên gia. Chẳng hạn như một người bạn của tôi ở đại học đã viết một cuốn sách về việc thức suốt đêm để học thi. Cô ấy là một chuyên gia về việc dồn hết việc học trong cả học kỳ vào một vài đêm thức trắng. Chính người bạn này cũng đã cố gắng tìm mọi cách để khỏi phải làm việc của mình. Thành ngữ để chỉ việc này là try every trick in the book. Ý nói, cố làm mọi thứ có thể được để làm hay khỏi phải làm một việc gì đó. Cô ta sẽ nói dối là bị ốm, hay thậm chí nói dối là phải đi dự đám tang của anh rể bà cố của cô ấy. Khi tìm cách trốn việc, nói dối về cái chết của người họ hàng xa lắc là một cái mẹo xưa nhất. Thành ngữ tiếng Anh chỉ mẹo này là the oldest trick in the book. Trick là mưu mẹo. The oldest trick in the book là một cái mẹo đã được sử dụng nhiều lần nhưng vẫn có hiệu quả. Ta hãy nghe các thành ngữ vừa rồi được sử dụng trong cuộc đối thoại sau.
What are you doing?
Bạn đang làm gì đấy?
Trying to fix my car. I have tried every trick in the book, but it just won't start.
Tìm cách sửa cái xe của tôi, nhưng tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không mở được máy xe.
You should ask Elizabeth from apartment 3B for help.
Bạn nên nhờ cô Elizabeth ở phòng số 3B giúp cho.
You mean young, beautiful Elizabeth? Why would I ask her for help fixing my car?
Bạn muốn nói cái cô Elizabeth trẻ tuổi xinh đẹp ấy ư? Vì sao mà tôi lại phải nhờ cô ấy sửa xe của tôi?
Because she wrote the book on fixing cars. Her grandfather, father, and four brothers are all mechanics. She's been fixing cars since she was 15 years old.
Vì cô ấy là chuyên gia về sửa xe mà. Ông nội cô ấy, cha cô ấy và bốn người anh của cô ấy đều là thợ máy. Cô ấy đã sửa xe từ hồi mới 15 tuổi.
Wow. I guess I shouldn't judge a book by its cover.
Oh, vậy là tôi không nên xét đoán người qua bề ngoài.
No, you shouldn't. Just because Elizabeth is young and beautiful, you thought she could not fix a car. She's also a great DJ. I just booked her for a party I'm planning.
Đúng thế. Không phải vì Elizabeth trẻ và đẹp mà bạn nghĩ là cô ấy không biết sửa xe. Cô ấy còn là một tay chọn nhạc cừ khôi đấy. Tôi đã mướn cô ấy làm công việc ấy cho một buổi tiệc tôi đang định tổ chức đấy.
Really? That's cool. You know, I may have prejudged Elizabeth, but I'm sure you have done the same. For example, what do you think about the guy who lives in apartment 4C?
Vậy ư, ghê nhỉ? Bạn biết không, tôi có thể xét đoán vội về Elizabeth, nhưng tôi đoán chắc bạn cũng thế thôi. Chẳng hạn như bạn nghĩ sao về cái tay ở căn hộ 4C?
The quiet accountant? He never talks about himself, so I wouldn't call him an open book. But he's really nice and seems trustworthy.
Cái anh chàng làm kế toán trầm lặng ấy à? Anh ta chẳng bao giờ nói về mình. Tôi sẽ không cho anh ta là dễ hiểu. Nhưng anh ta rất dễ mến và có vẻ đáng tin cậy đấy chứ.
What would you say if I told you he got busted for cooking the books on a big investment scam?
Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói cho bạn biết là anh ta đã bị chộp vì gian lận trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn?
What? Are you serious?
Cái gì cơ? Bạn nói thật không đấy?
Yes, and it's not the first time he has been booked for this type of crime. So the judge threw the book at him. He'll be in prison for at least 7 years.
Có chứ. Và không phải là lần đầu anh ta bị chộp về loại tội này đâu nhé. Vì thế mà quan tòa giáng cho anh ta hình phạt nặng nhất. Anh Sa sẽ lãnh án tù ít nhất là 7 năm đấy.
Wow, you're right. You really can't judge a book by its cover.
Và trước khi khép lại chương này của luật bài Words and Their Stories, tôi xin giải thích một số thành ngữ chính. For granted. Thành ngữ ý nói, chấp nhận hay coi là chuyện đương nhiên, không thắc mắc. Thường hàm ý là không nhận ra trần giá trị của một người hay một sự kiện nào. To judge a book by its cover. Thành ngữ này đã được giải thích trong một bài học trước. Ý nói, không nên xét đoán việc gì hay ai đó qua bề ngoài. DJ. Danh từ, viết tắt của disc jockey. Chỉ người thường chọn nhạc phổ thông đã ghi âm để chạy trên đài phát thanh hay tại một buổi liên hoan hay hộp đêm. Backfire. Động từ, nói về một động cơ hay xe cộ. Có nghĩa là nổ lớn vì nhiên liệu sử dụng không đúng cách. Tính lòng có nghĩa là kết quả ngược với ý muốn hay trông đợi. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong nỗ lực bảo vệ quyền của công dân, những nhà sáng lập nước Mỹ đưa vào hiến pháp hay còn được xem như là khung làm việc pháp lý của chính phủ mới 10 tu chính án, 3 tu chính án để bảo vệ những quyền cá nhân và 7 để đảm bảo công lý. 10 tu chính án này được gọi chung là tuyên ngôn nhân quyền. Tu chính án thứ tư liên hệ đến các vấn đề riêng tư. Tu chính án này quy định là quyền của người dân được an toàn về cá nhân, nhà cửa, giấy tờ và tài sản cá nhân, chống lại mọi sự lục soát và tịch thu không có lý do và sẽ không bị vi phạm và sẽ không có trắc tòa được ban hành trừ trường hợp có lý do rõ rệt, được ủng hộ bởi lời tuyên thệ hay xác nhận và đặc biệt phải mô tả nơi bị lục soát và người bị bắt hay vật bị tịch thu. Lục soát và tịch thu tài sản tư do nhà chức trách thực hiện là lý do chính để khiếu nại trong khuôn khổ hiến pháp. Điều này được ghi trong những bài viết của ông James Otis Jr., một luật sư thời thuộc địa tại tiểu bang Massachusetts để tranh luận chống lại lệnh của tòa án, được gọi là Rights of Assistance, cho phép nhân viên thi hành công lực thực hiện một số nhiệm vụ thay vì trắc tòa được các giới chức Anh sử dụng để vào nhà của tư nhân và các nơi buôn bán để tìm bằng chứng buôn lậu. Lệnh loại này không bao giờ hết hạn và được chuyển từ giới chức này sang giới chức khác. Biện luận trước tòa án Anh lệnh Rights of Assistance không hợp pháp, luật sư Otis nói, các giới chức hải quan có thể vào nhà của chúng ta khi họ muốn. Chúng ta được lệnh phải cho họ vào. Những nhân viên giúp việc họ có thể vào, có thể bẻ khóa, bẻ thanh chắn và mọi thứ ở trên đường vào của họ. Và nếu họ có phá vỡ vì ác ý hay trả thù, không người nào, không tòa án nào có thể điều tra, chỉ nghi ngờ không có tuyên thệ cũng đủ. Ông Otis thua vụ này. Tuy nhiên, biện luận của ông cũng như ký ức của những vụ vi phạm quyền riêng tư và những vụ lục soát không hợp lý, người dân thuộc địa phải chịu dưới thời chính phủ Anh, ảnh hưởng đến những người soạn thảo hiến pháp. Và do đó, tu chính án thứ nhất của hiến pháp Mỹ về công lý nhắm vào việc lục soát và tịch thu không lý do. Hậu quả là bất cứ việc lục soát, tịch thu hay bắt giữ đều phải có trắc tòa được hỗ trợ bằng lý do chính đáng. Trắc tòa giới hạn trong phạm vi thông tin rõ rệt để hỗ trợ cho tòa án ban hành trắc tòa. Chứng cứ thu nhập được không có trắc tòa là bất hợp pháp và không thể đưa ra phiên xử hình sự. Theo lời của thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ Porter Stewart giữa thế kỷ 20, thì trọng tâm của tu chính án thứ tư là quyền của một số người cư ngụ trong nhà của mình và không bị xâm nhập không có lý do của chính phủ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới nhận, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói hôm thứ Tư rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục bảo vệ lệnh cấm du hành ban đầu của mình, ngay cả sau khi một sắc lệnh sửa đổi về hạn chế du hành đến Hoa Kỳ được hoàn thành trong những ngày tới. Ông Pence nói trên chương trình truyền hình CBS This Morning rằng Tổng thống không chỉ quyết tâm bảo vệ sắc lệnh hành pháp đầu tiên tại tòa án, là sắc lệnh mà chúng tôi vẫn tin là hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của Tổng thống, mà ông sẽ còn thực hiện thẩm quyền không thể tranh cãi đã có trong luật bằng cách ra một sắc lệnh mới. Ông Pence nói sắc lệnh sửa đổi sẽ được ban hành trong vài ngày tới và chính quyền nói rằng sắc lệnh mới có thể loại trừ các thường trú nhân, làm cho các đối thủ khó chống lại sắc lệnh hơn. Việt Nam đang chịu sức ép từ các nhà lập pháp châu Âu về cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi thỏa thuận thương mại tự do với EU được phê chuẩn. Chính phủ Cộng sản rất coi trọng thỏa thuận này sau khi hỏng một thỏa thuận lớn do Mỹ đứng đầu. Các thành viên của Nghị viện châu Âu hồi cuối tháng 2 đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam khi mà tiểu ban nhân quyền của họ đến thăm quốc gia Đông Nam Á, tiểu ban khuyến nghị là cần có thêm tranh luận ở Việt Nam về quyền chính trị cũng như tự do ngôn luận và tôn giáo. Ông Dan Coats, người được Tổng thống Donald Trump chọn làm lãnh đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, nói Nga là mối đe dọa hàng đầu. Phát biểu với các nhà lập pháp hôm thứ Ba, ông nói có một thực tế được thừa nhận, đó là Moscow đã cố gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm 2016. Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, cựu Thượng nghị sĩ Indiana Dan Coats cam kết ủng hộ một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vai trò của Điện Kremlin trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Ba đã gặp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Washington. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói hai nhà ngoại giao đã thảo luận về mối quan hệ kinh tế cùng có lợi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và mối quan tâm của họ đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết của Liên Hợp Quốc mà lẽ ra sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Syria để đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà nước này bị cáo buộc đã tiến hành. Bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, nói Nga và Trung Quốc ngày hôm nay đã có một sự lựa chọn quá quắt và không thể bào chữa được. Họ đã từ chối buộc chế độ Bashar al-Assad chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học. Họ đã quay lưng lại với những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không được ai bảo vệ, những người đã chết ngạt khi lực lượng của Assad thả khí độc xuống đầu họ. Các quan chức của Afghanistan nói một nhóm những kẻ đánh bom tự sát Taliban có vũ trang đã tấn công một trụ sở cảnh sát huyện ở phía tây thủ đô Kabul, dẫn đến một cuộc đấu súng ác liệt với lực lượng an ninh. Cuộc tấn công có phối hợp của phiến quân bắt đầu bằng một vụ đánh bom xe liều chết tại cổng vào của trụ sở, làm chết 35 người và hàng chục người khác bị thương. Một phát ngôn viên của Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ bạo lực này. Afghanistan đã sử dụng một hội nghị thượng đỉnh khu vực để kêu gọi Pakistan mở lại cửa khẩu biên giới chính thức giữa hai nước. Islamabad là chủ nhà của hội nghị gồm 10 nước của Tổ chức Hợp tác Kinh tế.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.